ngôn thánh, nhớ như vậy. Như vậy thì tất cả cái gì của ý nó tạo ra cũng như không hại người, mà chỉ nhớ Phật thôi. Niệm Phật cũng là nhớ Phật. Nhớ Phật có khởi niệm không? À, khởi niệm mới Nam Mô A Di Đà Phật được. Không khởi là thân niệm. Thì khởi niệm thì đó là tịnh niệm. Tịnh niệm thì sanh cõi tịnh là cõi Phật Di Đà. Thì tất cả cái đó là ba cái hướng sanh. Sanh đường dữ, sanh đường lành, sanh cõi tịnh đều là sanh. Mà đều là sanh thì Niết Bàn chắc. Còn sanh thì chưa phải Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là vô sanh. À, vô sanh mới gọi là Niết Bàn. Như vậy thì rõ ràng cái ý niệm nó tạo thành ba hướng đi: đường ác, đường lành và cõi tịnh. Phải không? Bây giờ muốn cho không còn đi đâu hết được vô sanh thì phải sao? À, thì cái ý này nó phải lặng, cho nên phải đi tới vô niệm. À, như vậy thì vô niệm thì sao? Nếu vô niệm tức là Niết Bàn. À, Niết Bàn, bây giờ muốn vô niệm mình phải làm sao mới thành vô niệm? À, muốn vô niệm thì cái gì do ý nó dấy động mình đều định theo để cho nó cùng màn đi, phải không? Nó trụi hết đi, đừng cho nó còn cái tai nào để nó bám vào sáu trần, thì cái ý nó lần nó mới lặng. Nên hồi xưa các vị tôn giả thời Đức Phật tại thế như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thường ví dụ cho chư tăng nghe. Ngài nói cái tâm Ngài bây giờ giống như là con trâu không có sừng vậy đó. Con trâu không sừng thì nó phải có bán ai hết, phải không? Còn cái con sừng thì nó hay bán người ta. Thì cũng vậy, mình tu chừng nào mà cái ý mình nó không còn giấy động, không chạy đâu nữa, thì chừng đó mới là thật thanh tịnh. Bởi vậy nên cái bài kinh mà chắc ai cũng có học qua cũng nhớ, trong tứ thập nhị chương đó, Phật bảo tỳ kheo các ông không nên tin ý mình, phải không? Mà chừng nào mới tin? Chừng nào các ông chứng A La Hán mới là tin được cái tâm này. Như vậy thì còn ở trong cái niệm khởi thì nó chuyển biến, nó không có dừng. Giờ này nó rất tốt, giờ thứ hai thì chắc nó tốt, phải không? Bởi vì nó đủ thứ đó, cho nên nó còn sinh, còn khởi thì không có bảo đảm trước sau như một. Chỉ bao giờ ý niệm lặng, chính A-la-hán là đã lặng rồi, mà lặng rồi cho nên mới gọi là vô sanh, là Niết Bàn, thì chính lúc đó mới là tin. Còn nó còn giấy động là chưa tin. Bởi vì nó có thể tạo nghiệp lành, có thể tạo nghiệp dữ, có thể tạo nghiệp tịnh, tùy theo cái duyên của nó. Cho nên chúng ta tu, nhất là tu thiền, thì phải biết rõ cái ý niệm nó là không thật. Ý niệm là cái gốc để sanh trong các cõi. Cho nên chúng ta muốn giải thoát sanh tử thì phải đừng theo ý niệm, phải không? Ý niệm chúng ta buông, chúng ta xả, chừng nào hoàn toàn lặng lẽ, hằng giác, hằng tri mà không có giới niệm, thì chừng đó chúng ta mới thấy Niết Bàn hiện tại không còn đâu xa nữa. Thì như vậy đến cái chỗ cuối cùng đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Tổ hằng dạy chúng ta phải đến. Như vậy thì muốn giải thoát sinh tử không phải cầu đời này đời kia, mà ngay trong đời này cũng được, nếu chúng ta sạch hết những cái niệm khởi chạy theo các hướng như nãy giờ tôi kể. Nếu niệm không còn chạy theo các hướng thì tâm mình hằng thanh tịnh, mà hằng thanh tịnh thì còn cái gì tạo nghiệp mà phải lôi kéo đi nơi này nơi nọ. Cho nên tất cả chúng ta tu hiện giờ là cốt đi tới cái chỗ cuối cùng là làm sao cả ngày cũng ăn, cũng nói, cũng đi, cũng làm mà vẫn nhiên tự tại, không có niệm nào làm quấy rầy hết, thì người đó sống ở trong quả này là sống ở Niết Bàn hay là sống ở trần gian. Tuy hình thức ở trần gian mà cái tâm mình đang là Niết Bàn, không có phải ở đâu kiếm ở đâu mà chính hiện tại Niết Bàn. Vì vậy mà chư vị A-la-hán thời Phật tại thế, các ngài Niết Bàn đợi sau khi chết hay là lúc còn sống, chính A-la-hán là Niết Bàn mà các ngài vẫn đi giả, các ngài vẫn làm Phật sự, phải không? Thì như vậy mới thấy Niết Bàn không phải đợi chết chứ có, mà ngay trong cuộc sống này, nếu chúng ta thực làm được đúng như lời Phật dạy thì chúng ta cũng sống Niết Bàn. Bởi vì khi không khởi niệm thì quý vị thử lúc đó buồn hay vui? Buồn hay vui? Trả lời giùm tôi coi, khi không khởi niệm lúc đó buồn hay vui? Có niệm mới có vui có buồn, không niệm còn gì buồn còn gì vui. Cho nên buồn vui trong nhà Phật nó đều là khổ, vì nó vô thường. Còn không khởi niệm, không buồn không vui là khổ hay không khổ? Nếu vô thường là khổ, còn bây giờ mình không vô thường là khổ hay không khổ? Khổ hay không? Tức là dịch nghĩa Niết Bàn là tịnh, là nó an tịnh mà cái lanh nhẹ nhẹ nhẹ. Nói là vui đó là gượng nói, chứ có vui là có khổ đối đãi. Vì vậy mà tới cái chỗ đó thì rõ ràng là cái tịnh lạc. Mà ai ngồi tu hoặc là hàng giờ phút nào mình hoạt động mà tâm hằng lặng lẽ an tịnh như vậy, thì quý vị thấy mình không có những cái gì gọi là buồn vui như thế, mà tâm an nhiên tự tại. Đó là cái giải pháp hiện tiền. Bởi vì cái buồn vui là cái cột trói, cái lôi kéo. Mà giờ mình không có buồn vui, không buồn vui cái gì cột trói, cái gì lôi kéo, phải không? Thì ngay cuộc đời nó là tự tại, nó là giải thoát cái gì hết. Cho nên đi sâu trong đạo rồi mới thấy cái nghĩa giải thoát của Phật nói nó cụ thể, nó thực tế, chứ không phải cái chuyện tưởng tượng, không phải chuyện mình mơ ước, mà nó là cụ thể. Vì vậy cho nên ở đây chủ trương khi nào tâm mình hay là những cái niệm ở tâm nó không còn dấy động, không còn có cái sinh diệt để dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử, thì lúc đó ngay nơi đây là hết sinh tử. Vì vậy mà tôi nghĩ tất cả tăng ni và Phật tử nếu chịu khó ứng dụng tu, nghĩa là quyết tử mà tu. Đây chúng tôi làm dùng cái từ quyết tử. Quyết tử với ai? Không phải quyết tử, tử là tranh đấu với người khác, mà quyết tử tức là mình liều chết để tu. Tại sao mình tu khỏe mình chết mà nó liều chết? Mình khỏe mà khỏe chồng chết. Chị hiểu cái nghĩa khỏe chồng chết không? Bởi vì chết hết những cái tâm niệm thì lúc đó khỏe, mà khỏe thì cái tâm niệm nó đã chết rồi. Chứ còn tâm niệm lăng xăng thì ngồi nhập nghiêng lắm, phải không? Khi nào quý ngọc chỉ ngồi thiền mà tâm niệm cứ chạy ngược chạy xuôi hoài thì bữa đó ngồi ra muốn sức mồ hôi. Còn ngồi thiền mà tâm mình nó nhẹ nhàng, lâu lâu có một hai cái mấy động thôi, nhỏ nhỏ nhỏ, thì gần như nó chết rồi. Gần chết thì chết thiền. Chính lúc đó là lúc mình an lạc nhất. Nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Cho nên tu như vậy đó, mình mới thấy cái nguồn an lạc của sự tu. Nhưng mà mình phải can đảm, quyết tâm thì mới đi tới chỗ đó được. Chứ còn không có thể trần trờ lâu thôi. Bởi vì chúng ta có hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất ấy, là cái bệnh chấp thân. Quyết thân mình lắm. Ai mà ngoài móc để mà chê trách cái thân mình á, ví dụ mình xấu, mình đen, mình đủ thứ, mà nói mình xấu, nói mình đen á, thì cái ngã ở trong nó nổi dậy liền, phải không? Không chịu, nó phải bảo vệ cái đó, mình cái gì cũng hơn hết á. dù mình xấu mình đen gì mà nói mình đẹp, nói mình chịu lắm. Nghĩa là người ta bảo vệ cái ngã tối đa, đó là cái ngã của thân. Bởi vậy cho nên khi tu phải xả cái ngã đó, cho nên gọi là phải điều chết. Điều chết là xả cái ngã mà lâu nay chúng ta quá bảo vệ, xả cho nó, đừng coi nó ra gì hết, thì cái tu nó mới tiến được. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là cái tâm. Tâm tức là cái suy nghĩ, cái kiến chấp của mình đó. Khi nào mình suy nghĩ cái gì thì cũng cho nó là chân lý, mình nghĩ là chân lý. Nên ai mà nói trái cái mình nghĩ á, mình nói tôi nghĩ cái này vậy đó đúng, ai nói ngược lại thì giận liền. Có giận không? Như vậy thì cái gì mình nghĩ mình cũng bảo vệ. Bảo vệ cái nghĩ của mình mà bảo vệ tâm. Thì như vậy, bảo vệ thân đã tạo bao nhiêu thứ nghiệp, bây giờ bảo vệ tâm nữa. Cái gì mình nghĩ, cái gì mình suy tính đều cũng chân lý hết. Ở nhà hay là trong chùa, huynh đệ mà cãi lại cái ý của mình đó thì mình nổi sân luôn liền. Thì như vậy đó là cái bảo vệ tối đa cái bản ngã của nội tâm. Cái kia là bản ngã của thân, cái kia là bản ngã của tâm. Cho nên mình tu phải xả cái bản ngã của tâm nữa, thì hai cái đó mình buông đi, không còn quan trọng nó, chê được, khen được, chửi được, không có gì quan trọng đó. Cái thứ tứ đại này mai mốt thì nó rã ra, nó còn thua cái đất bên ngoài nữa. Thua không? Đất bên ngoài thì dám hốt cho tôi đổ nền nhà, chứ còn tứ đại này rã ra, ai dám hốt cho đổ nền nhà không? Thì như vậy nó còn thua nữa mà tại sao mình chấp? Khi nó tạm kết hợp lại thì tạm đi đứng ngồi hóa năng, chứ còn thiệt ra khi nó đã ra không có giá trị gì hết. Thì một cái không thay gì mà chấp là suy mê. Rồi cái nghĩ của mình, cái nghĩ mình chấp gì đúng, nó khởi nghĩ lăng xăng, có khi bữa nay nghĩ dài mai mình đổi nghĩ khác, rồi cái nghĩ khác nó lại chê cái nghĩ trước. Có khi mình nghĩ mới nghĩ nói hai câu đó, rồi lát của mình lại không bằng lòng, muốn rút lời nói lại ngã lại. Thì như vậy chính cái nghĩ nó không có thật, nó đổi giờ, nó không hư dấu, mà chấp chấp cái gì. Vậy mà chúng ta vì si mê quá trầm trọng, cho nên bám vào cái bản ngã hư dấu, bám vào cái tâm tưởng hoặc hư vọng cho là mình, cho là ta, rồi cứ như vậy mà đau khổ, tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ mình quyết tu, quyết giải thoát, thì hai cái đó, ngã của thân, ngã của tâm, phải xả, phải liều chết, là liều chết vậy. Hai cái đừng quan trọng, đừng thèm cố chấp, buông hết, xả hết, thì nhất định người đó tới thì đạo. Còn ai bám chặt hai cái đó thì đừng có hầu mong đạt đến cái gì. Đó là lẽ thiệt. Vì vậy cho nên hôm nay buổi nói chuyện đầu tiên ở tại Tham Thánh Đường Thiền Viện Trúc Lâm, tôi mong tất cả quý vị ráng đem hết tâm thành suy gẫm những cái lời nói đó để ứng dụng tu cho được kết quả tốt. Mà tôi đặt cái sở nguyện là ngày mai kia sẽ có những người sáng được đạo để mà thay thế cho tôi gánh vác thực sự sau này. Đó là chữ chỗ mong ước, mong tất cả quý vị cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tất cả các ta hồi hướng
nguyện đem tâm thức này
Nam rồi chúng tôi đã giới thiệu qua vì tất cả cái tư liệu Phật giáo Thiền Tông đời Trần, chúng tôi sẽ thứ tự giảng giải để cho tăng ni và Phật tử hiểu rõ đường lối tu thiền của đời Trần, bắt đầu từ vua Trần Thái Tông là cái người lãnh đạo đất nước, đồng thời là một ông vua thiền sư, cho nên chúng tôi giảng tư liệu của ngài trước. Rồi khi nói đến Phật giáo đời Trần hay là Thiền Tông đời Trần thì chúng ta cũng có cái nhìn tổng quát, để rồi chúng ta đi vào cái phần chi tiết đặc biệt của các ngài. Nếu nói về đời Trần thì đa số người khi mà nghiên cứu hoặc đọc sử sách đời Trần thì sẽ có những cái nhìn, cái phê bình nó khác nhau. Sở dĩ có những cái phê bình khác nhau là do đứng từng góc độ khác nhau. Như người đứng ở trên góc độ của Khổng giáo thì rất là chê trách các cái vị vua chúa đời Trần, vì họ cho rằng đời Trần bị cái lỗi là trong thân tộc cưới gả lẫn nhau, nó mất cái tinh thần luân lý đạo đức. Đó là một cái lỗi mà đa số người có học nho nhìn đều không có bằng lòng. Nhưng mà ở trên đời này không phải tất cả người đều được toàn vẹn trăm phần, nhưng mà đứng từng góc độ, bên này hay thì sẽ thấy bên kia dở, hoặc ngược lại, đứng góc độ này dở lại có bên kia hay, nghĩa là mỗi góc độ nó có cái hay cái dở sai biệt. Cho nên ở đây thì chúng ta nhìn các vị vua chúa đời Trần ở trên một cái góc độ của người trong đạo Phật, và nhìn các ngài với tư cách là một ông vua mà có thể tu hành đạt đạo. Đó là cái góc độ chủ yếu mà chúng ta nhìn, chứ chúng ta không nhìn về mặt quân sự, cũng không nhìn về mặt luân lý theo nho, mà chúng ta chỉ nhìn các ngài qua cái góc độ Phật giáo Thiền Tông. Các ngài ở vị trí của ông vua mà tu được, đó là cái chỗ chúng ta chú ý, chúng ta nhìn thấy, để rồi chúng ta học hỏi theo phần đó. Về đặc điểm của đời Trần, các vị thiền sư đời Trần thì rất nhiều, nhưng ở đây chúng tôi nhắc lại cái bài diễn văn khai mạc hôm rồi, chúng tôi có đề ra rằng đời Trần các vị hiểu đạo, nói được những cái gì hay của đạo thì các ngài liền thực hành được những điều đó. Cho nên điểm đó là cái điểm mà ngày nay chúng ta phải học tập theo, chứ không thì chúng ta giỏi về lý thuyết nhưng mà lại dở về thực hành, hoặc có thể nói khác hơn là chúng ta chỉ là lý thuyết suông mà không có thực hành gì được. Đó là cái điều mà chúng ta phải nghiền ngẫm, phải học hỏi người trước. Hơn nữa, cái hoàn cảnh của các vị thiền sư đời Trần là ở hoàn cảnh một ông vua, một ông quan đang cai trị nước, đang chống ngoại xâm. Thì quý vị nghĩ cái hoàn cảnh đó nó bận rộn tới bực nào, nó khó khăn tới bực nào, mà các vị ở cái địa vị đó vẫn tu được, vẫn nghiên cứu Phật giáo được và tu được, thì giờ chúng ta ở trong cái hoàn cảnh ngày nay cũng có nhiều bận rộn, nhưng so với các vị đó thì chúng ta bận rộn chừng mấy phần, chưa có một phần trăm của các vị nữa, mà chúng ta rên rỉ bận quá, lo gia đình làm ăn bận rộn tu không được, hoặc là công tác này kia bận rộn tu không được. Khi đó là một ông vua cai trị một nước, rồi lại còn phải lo chống đối ngoại xâm, mà người ta tu được thì sao? Thì cái điều đó chúng ta còn cái chỗ nào để so bì hay không? Hay là chúng ta phải thành tâm kính bái học hỏi theo các ngài? Đó là cái điều mà tôi muốn nêu ra để cho tất cả quý vị khi bắt đầu đi vào trong những cái bài giảng mà chúng tôi giảng đây, quý vị thấy rõ cái người xưa cái tinh thần thế nào mà chúng ta ngày nay thế nào. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn dẫn nói cho tất cả quý vị hiểu. Thì như vậy, nói về vua Trần Thái Tông thì đương nhiên là chúng ta phải hiểu qua lịch sử phần nào. Thì lịch sử vua Trần Thái Tông thì tôi đã ghi trong cuốn Thiền Tông Việt Nam hay là cuốn Thiền Sư Việt Nam. Thì đây tôi đọc một đoạn, rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi thẳng vào bài này. Trần Thái Tông sinh 1218, tịch 1277. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218, Triều Lý. Gia thế ở hương Tức Mạc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi, được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu Thái Tông, tức là Trần Thái Tông. Thì như vậy, một ông vua lên ngôi năm 8 tuổi thì quý vị nghĩ cai trị bằng cách nào? Thì chắc chắn rằng trong cái thời gian làm vua đó đều là do cái sự cai quản hay là sắp đặt của ông Trần Thủ Độ, tức là người chú. Chứ còn ngày 8 tuổi thì biết gì đâu mà cai trị. Thì như vậy, coi như đời của ngài tuy là được ở địa vị vua, nhưng mà chỉ là có cái danh mà chưa có thực. Vì cái thời đó ông Trần Thủ Độ ông quản lý hết. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi, đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Chiêu Thánh là vợ Trần Liễu, tức là anh ruột Trần Thái Tông, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa mà Chiêu Hoàng chậm con, Chiêu Thánh đang mang thai, Trần Liễu phẫn quốc nổi loạn tháng giêng năm Bính Thân. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy bị các sử gia học nho phê phán rất nhiều về cái hành động này. Thì như vậy, đọc bao nhiêu câu chuyện đó để rồi chúng ta bắt đầu vào cái hướng mà hiện nay chúng ta đang chuẩn bị học. Như vậy thì theo sử thì năm vua Trần Thái Tông được 20 tuổi và Lý Chiêu Hoàng mới 19 tuổi thì bà Lý Chư Hoàng bị giáng xuống, rồi lại đem bà Chiêu Thánh làm công chúa, làm vợ của Trần Liễu trước kia, bây giờ đem về làm hoàng hậu. Thì như vậy đó, nó rối loạn ở trong cái nội bộ. Thì từ cái rối loạn này thì chúng ta mới thấy đến những cái câu chuyện mà chúng ta học hôm nay. Thì tôi chỉ nói sơ một đoạn sử, bây giờ bắt đầu vào cái bài mà chúng ta học hôm nay, là bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam. Thì trước khi giảng bài tựa này, chúng tôi cũng nói sơ qua cho quý vị biết, sách vở đời trần rất nhiều, nhưng mà chúng ta lượm lặt còn sót lại thì không có bao nhiêu. Ví dụ như cuốn tựa Thiền Tông Chỉ Nam thì tức là có một cuốn sách sẽ là Thiền Tông Chỉ Nam, nhưng mà cái quyển sách cho mất, chỉ còn sót lại một bài tựa. Vì vậy mà chúng ta học bài tựa này để biết tâm trạng của vua Trần Thái Tông đối với đời thế nào, đối với đạo như thế nào. Vì đây là một cái bài mà đích thân ngài viết. Và tăng ni thì có cái bản chữ Hán kèm theo, quý Phật tử thì chỉ có bản chữ Việt thôi. Thì tôi muốn ít tốn thì giờ nên tôi chỉ giảng phần chữ Việt, còn phần chữ Hán thì quý vị rảnh tra cứu để hiểu thêm. Tựa Thiền Tông Chỉ Nam, đây là lời vua Trần Thái Tông. Trẫm thầm nghĩ Phật không có Nam Bắc, mọi người đều có thể tu cầu. Tánh có trí ngu, đồng sẵn giác ngộ. Vì vậy, phương tiện dẫn dụ đám người mê để sáng tỏ đường tắt sanh tử là kinh điển của Đức Phật chúng ta. Đặt mực thước cho đời là mô phạm người sau, là trọng trách các bậc thánh trước. Thánh trước tức là chư tổ. Cho nên Lục Tổ nói những bậc thánh trước là chỉ chư tổ cùng đại sư tức là Phật không khác. Nên biết giáo pháp của Phật nhờ các bậc thánh trước truyền bá ở đời, nay trẫm đâu thể không lấy trách nhiệm các bậc thánh trước làm trách nhiệm của mình, giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình. Đọc một đoạn này thì chúng ta thấy ngài nêu lên cái mục tiêu mà ngài đặt cái trọng trách của ngài tương đương với chư tổ ngày xưa. Bởi vì Phật đem tất cả cái phương tiện để hướng dẫn mọi người bất cứ ở trình độ nào cũng có thể tiến tu được. Đó là cái công của Đức Phật dùng chánh pháp tùy cơ giáo hóa, cho nên mọi người đến với Phật đều có lợi ích. Nhưng mà Phật chỉ có 80 năm rồi nhập Niết Bàn, từ đó đến chúng ta ngày nay trên 2000 năm, thì làm sao chúng ta biết được Phật giáo? Đó là nhờ chư tổ. Chư tổ tiếp nối người trước chỉ dạy cho người sau, người sau chỉ dạy cho người sau nữa, lành hồi đến chúng ta. Thì như vậy, sở dĩ ngày nay chúng ta có cái duyên hiểu được Phật pháp là nhờ chư tổ tiếp nối truyền bá. Nếu không có sự truyền bá tiếp nối đó thì ngày nay chúng ta không biết đâu mà tìm kiếm, biết đâu mà hiểu, mà thấy được cái giáo lý của Phật. Như vậy thì chư tổ truyền bá chánh pháp mãi cho đến ngày nay, hay là nói khác đi, cho đến đời vua Trần Thái Tông. Thì vua Trần Thái Tông ngài thấy rằng chư tổ đã có công truyền bá chánh pháp, đặt cái sự tiếp nối truyền bá đó là một cái nhiệm vụ chính của các ngài. Thì bây giờ với một ông vua hiểu được Phật Pháp phần nào thì cũng thấy mình có trách nhiệm như chư tổ trước phải làm sao truyền bá chánh pháp. Đó là trách nhiệm của chính mình. Rồi chánh pháp đó là chánh pháp của Đức Phật, do Ngài chỉ dạy giáo hóa cho mọi người. Thì như vậy lấy giáo pháp của Phật làm giáo pháp của mình, tức là lấy cái giáo pháp của Phật làm cái mà mình đương hưởng, đương hấp thụ, thì của Phật nó đã chuyển thành như của mình. Rồi từ cái mình hấp thụ được đó, mình tiếp nối truyền cho người sau. Đó là trọng trách của chư tổ. Thì như vậy, ở đây cái bản ý của Ngài, Ngài tự đặt mình có một trách nhiệm như chư tổ ngày xưa, phải làm sao truyền bá được chánh pháp mãi sau này. Đó là cái mở đầu. Vả lại, thuở trẫm còn niên thiếu, có chút ít hiểu biết, vừa nghe lời dạy của thiền sư thì tâm tư lắng lặng, bỗng dưng thanh tịnh, nên để tâm nơi nội giáo, tham cứu thiền tông, dốc lòng tìm thầy, chí thành mộ đạo. Tuy ý hồi hướng đã nảy mầm, mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Đây Ngài kể lại lúc Ngài còn bé. Còn bé đây là khoảng 11, 12, 13 tuổi. Thì lúc đó mới hiểu biết thôi, hiểu biết chút ít, mà nghe lời dạy của thiền sư á, thì tâm Ngài liền lóng lặng. Còn bây giờ chúng ta hiểu biết nhiều ít, hiểu biết rất là nhiều, rất là đầy đủ, mà nghe lời dạy của thiền sư tâm mình lắng được chút nào chưa? Rồi từ cái lắng lặng đó bỗng dưng thanh tịnh, nó liền yên ổn thanh tịnh. Bởi vậy cho nên thấy cái lợi ích nghe lời dạy của thiền sư, tâm mình lắng lặng thanh tịnh. Từ đó Ngài phát tâm tìm kiếm nội giáo, tức là kinh điển Phật để nghiên cứu, rồi lại tham cứu qua thiền tông. Lúc đó hết lòng mà tìm thầy, rồi chí thành mộ đạo. Đó, nghĩa là tìm thầy mộ đạo để tu, tuy rằng là ông vua mà vẫn mộ đạo. Thì Ngài dùng cái từ tuy ý hồi hướng đã nảy mầm, mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Ý hồi hướng, cái chữ hồi hướng ở đây quý vị đừng có hiểu hồi hướng nghĩa là sau khi tụng kinh rồi mình hồi hướng cho người này được phước, người kia được phước. Hồi là xoay lại, hướng là hướng đến. Thay vì trước kia mình hướng theo ngoại cảnh, theo dục lạc thế gian, bây giờ mình xoay lại, hướng về kinh điển của Phật, hướng về các thiền sư. Đó là cái tâm hồi hướng đã có, đã nảy mầm, nhưng mà cơ cảm xúc chưa thấu suốt, tức là được cái sự chỉ dạy để mở sáng mắt đạo thì chưa, cho nên nói rằng cơ cảm xúc chưa thấu suốt. Năm 16 tuổi, Thái hậu đã chán cõi đời, trẫm nằm rơm gối đất, khóc ra máu mắt, đau đớn nát lòng. Ngoài nỗi đau đớn đau buồn này, đâu rảnh nghĩ việc khác. Chỉ vài năm sau, Thái Tổ Hoàng Đế cũng băng hà, lòng thương mẹ chưa nguôi, nỗi xót cha càng thống thiết, buồn thảm tràn trề khó bề dẹp được. Trẫm nghĩ công cha mẹ đối với con nuôi nắng vỗ về không thiếu điều gì, dù con phải xương tan thịt nát vẫn chưa đủ đáp đền trong muôn một. Huống nữa Thái Tổ Hoàng Đế khai cơ lập nghiệp rất đổi gian nan, trị nước giúp đời càng hệ trọng. Người đem đất nước giao cho ta khi còn thơ ấu, khiến ta ngày đêm canh cánh không chút thảnh thơi. ta lòng riêng tự bảo, trên đã không còn cha mẹ để tựa nương, dưới ngại chẳng xứng lòng dân mong đợi, phải làm sao đây? Ta suy nghĩ là đi nghĩ lại, chi bằng lui về ở chốn núi rừng, tìm học Phật pháp để hiểu rõ việc lớn sanh tử, lấy đó đền đáp công ơn cha mẹ, chẳng hay hơn sao? Thế là chí trẫm đã quyết định. Thì như vậy, đọc cái đoạn này, chúng ta thấy có những cái điểm đáng lưu tâm, đáng học hỏi. Năm ngày 16 tuổi thì mất mẹ. Cái diễn tả cái nỗi đau lòng khi mất mẹ của ngài rất là thống thiết, nào là nằm rơm gối đất khóc ra máu mắt, đau đến nát lòng. À, rồi tới hai ba năm sau cha mất. À, cha mất thì ngài diễn tả nỗi xót cha càng thống thiết, buồn thảm tràn trề khó về dập được. Như vậy thì mất cha, mất mẹ trước rồi mất cha sau, chỉ trong khoảng mấy năm. Cha mẹ mất rồi thì như vậy ngài tự thấy ngài không có đền đáp được cái công ơn của cha mẹ, mà cha mẹ đã mất sớm, cho nên ngài rất là buồn, rất là khổ. Rồi ngài lại nghĩ thêm là Thái Tổ Hoàng Đế khai cơ lập nghiệp, thì đây là cái lời tôn xưng vì ngài Trần Thừa lúc đó chỉ là làm quan đời Lý, phụ cho đời Lý mà dẹp loạn, chứ ngài không phải là vua. Nhưng mà bây giờ con làm vua không lẽ qua cha là quan là thần được, cho nên cũng phải tôn xưng là Thái Tổ Hoàng Đế. À, bởi vì sở dĩ nhà Trần mà được nhà Lý trọng dụng là nhờ các vị này đã đem hết sức lực của mình để mà giúp vua Lý dẹp các cái loạn, vì thời đó loạn các nơi nổi lên, cho nên các vị này là người cầm quân dẹp loạn. Nhờ cái công dẹp loạn đó, nhà Lý mới nhận dùng để ở trong cung và phong những chức lớn, do đó mà từ từ mới được đem ngài Trần Cảnh vô để mà kế thừa cái ngôi nhà Lý. Thì như vậy cho nên nói rằng cái khai cơ lập nghiệp rất là gian nan, rồi đưa ngài lên làm vua. Thì như vậy được làm vua đó là từ cái công gian khổ của cha của ông mà tới ngài mới được cái giàu sang, hay là được cái quyền thế lãnh đạo một nước như vậy. Nhưng mà khi trao cái trách nhiệm này thì ngài lại nghĩ sao? Nhớ tới cái ơn cha mẹ thì sâu dày vô kể, dù cho tan thân mất mạng cũng không đủ mà đền. Bây giờ đây mình còn nhỏ, cha mẹ mất rồi, rồi lại thêm phải là người lãnh đạo trong toàn quốc, thì như vậy không biết có đủ khả năng để làm trách nhiệm đó hay không. Cho nên ngài mới nghĩ, cho nên ngài nói ta lòng riêng tự bảo, trên đã không còn cha mẹ để tựa nương, dưới ngại chẳng xứng lòng dân mong đợi. Trên đã mất cha mất mẹ, dưới thì e không làm tròn bổn phận đối với dân. Thì bây giờ phải làm sao đây? Ngài nghĩ ra cái kế duy nhất, ta đi nghĩ lại, chi bằng lui về ở chốn núi rừng, tìm học Phật pháp để hiểu rõ việc lớn sinh tử, lấy đó đền đáp công ơn cho mẹ, chẳng hay hơn sao? Đó, thì quý vị thấy cái suy gẫm như vậy thì giúp cho chúng ta thêm một cái sức mạnh trên đường tu. Làm ông vua mà không dám nghĩ mình gánh vác việc nước là để đền ơn cha mẹ, mà nghĩ rằng chỉ có đi tu hiểu rõ việc lớn sanh tử mới đủ đền đáp công ơn cha mẹ, thì đó là một cái nhìn một cái hiểu Phật pháp rất là sâu. Bởi nghĩ như vậy cho nên quyết định đi tu. Cho nên thế là Chí Trọng đã quyết định. Và quyết định làm gì? Đêm mùng 3 tháng 4 năm Bính Thân, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 5, Trẫm đổi y phục đi ra khỏi cửa cung, bảo Tả Hữu rằng Trẫm muốn đi dạo để ngầm nghe lời dân, biết được chí dân mới hiểu thấu nỗi khó khăn của họ. Bây giờ Tả Hữu theo Trẫm không quá 7-8 người. Giờ hợi đêm ấy, Trẫm cởi một ngựa lặng lẽ ra đi, sang sắp